trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy, thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị luôn luôn vui vẻ và được nhiều ơn phước của Chúa. Kính thưa quý vị, bài sức khỏe hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị là những thực phẩm nên ăn để khởi đầu một ngày mới. Bữa sáng với thực phẩm nhiều calo và giàu chất béo có thể khiến cho chúng ta cảm thấy ủi ỏi và buồn ngủ. Do đó, nên chọn thực phẩm cân bằng với nhiều protein và khoáng chất. Và sau đây là những thực phẩm nên ăn vào ngày mới. Đầu tiên đó chính là cam. Cam không chỉ là nguồn vitamin C mà còn giàu chất xơ, folate. Các đặc tính chống oxy hóa của loại quả này ngăn ngừa tế bào gây hại và làm sạch hệ thống cơ thể, do đó giúp cho chúng ta hoạt động khỏe mạnh suốt cả ngày. Thứ hai đó chính là yến mạch. Beta-lucan, chất xơ hòa tan có trong yến mạch, thực sự hữu ích trong việc giảm thiểu nguy cơ tăng huyết áp và cholesterol. Bột yến mạch là một lựa chọn tốt để có một ngày tràn đầy năng lượng. Thứ ba đó chính là dầu ô liu. Các chất béo đơn bão hòa của dầu ô liu thúc đẩy cholesterol tốt trong cơ thể và giảm cholesterol xấu, do đó không làm ảnh hưởng đến vị giác, giúp cho mọi người hưởng thức bữa ăn sáng ngon hơn. Chúng ta có thể sử dụng dầu ô liu với món trứng tráng hoặc là bánh mì. Thứ tư đó chính là trứng. Là một nguồn giàu protein, trứng giúp khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Thêm trứng vào các món có oxy hóa trong bữa ăn sáng để cơ thể khỏe khoắn trong cả ngày. Thứ năm đó chính là bông cải xanh. Loại rau này là nguồn giàu folate và vitamin A, C, K. Ăn bông cải xanh hoặc là súp bông cải xanh sẽ chống lại các yếu tố gây ung thư bằng cách thúc đẩy các enzyme giải độc ra khỏi cơ thể. Ăn rau bữa sáng cũng giúp cơ thể tươi tắn cả ngày. Thứ sáu đó chính là rau xanh lá. Một vài loại rau xanh lá như là rau bina có hàm lượng natri thấp nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày để giúp kiểm soát huyết áp, là một nguồn tuyệt vời của sắt và canxi. Rau bina thúc đẩy lưu thông máu, giảm nguy cơ tăng huyết áp. Và cuối cùng, kính thưa quý vị, đó chính là sữa chua. Sữa chua giàu canxi, chất khoáng như là phốt pho, vitamin B12, kali và kẽm, là thực phẩm chống oxy hóa, đảm bảo cho một cuộc sống an toàn và ngăn ngừa được bệnh tật.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, và giờ này xin chúng ta cùng lắng lòng để lắng nghe sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Lời chứng của Chúa Giêsu.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, khi chúng ta đọc trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu 17, Kinh Thánh viết như sau: Con rồng giận người đàn bà bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta thấy một điều lạ lùng. Con rồng này tức là Satan, là ma quỷ. Chúng ta biết rằng ma quỷ sẽ tranh chiến cùng các tín hữu của hội thánh còn sót lại, và các tín hữu này là những người trung tín, là những người theo Kinh Thánh nói họ giữ trọn vẹn các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Điều răn của Đức Chúa Trời, chúng ta biết có 10 điều răn. Chúng ta giữ trọn vẹn 10 điều răn này. Có nhiều người thắc mắc rằng tại sao tôn giáo chúng tôi theo Cơ Đốc giáo, điều răn nói rằng không thờ hình tượng, không hầu việc các thần tượng, nhưng mà nhà thờ tôi thì rất nhiều hình tượng. Có nhiều người thắc mắc rằng tại sao điều răn nói rằng phải giữ ngày Sa-bát là ngày thánh, tức là từ mặt trời lặn chiều thứ sáu cho tới mặt trời lặn chiều thứ bảy, mà hội thánh chúng tôi lại giữ ngày chủ nhật là ngày thứ nhất của tuần lễ. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng chúng ta phải giữ trọn vẹn 10 điều răn. Một công dân trong một quốc gia nào, họ không được quyền vi phạm rất nhiều điều trong bộ luật hình sự. Nếu họ vi phạm, họ sẽ bị xét xử theo pháp luật. Trong khi đó, Kinh Thánh chỉ có 10 điều răn. Chúng ta không thể nào theo lời truyền khẩu mà bỏ một hoặc vài điều ở trong Kinh Thánh. Khi mà chúng ta giữ trọn vẹn 10 điều răn, Kinh Thánh còn nói nữa, chúng ta ngoài việc giữ điều răn, chúng ta phải có lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn và giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà chị em, lời chứng của Đức Chúa Giêsu là gì? Chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu được mô tả cho chúng ta là một nhân chứng vô cùng quan trọng. Ngài là đấng trung tín và chân thật, nên chắc chắn Ngài phải có lời chứng. Ngài khải thị lời chứng cho tôi tớ Ngài và các đấng tiên tri, mà Thánh Linh của Đấng Christ ở trong lòng. Đấng Christ là sự vinh hiển mà chúng ta biết. Sách Hebrew đoạn 1 câu 1 và 2 cho chúng ta biết rằng đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. Như vậy Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc đã thực hiện lời tiên tri khi Ngài đến thế gian. Ngài làm chứng về lẽ thật, về Đức Chúa Cha là đấng đã sai Ngài đến ở thế gian này. Chúng ta có thể xem trong sách Giăng đoạn 5 câu 36 đã giải thích một cách rõ ràng. Tuy nhiên, Ngài không thể nào bày tỏ tất cả mọi điều trong cuộc sống cho chúng ta khi mà trí óc chúng ta rất là hữu hạn so với sự khôn ngoan của đấng cứu thế. Khi còn ở thế gian này, Ngài đã nói rõ trong 16 câu 12 rằng: Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ các điều đó cao quá sức các ngươi. Thưa quý ông bà chị em, những con kiến ở trong gia đình chúng ta, những đàn kiến bò ở trên đường phố, ở trên các khu rừng rậm và ở nhiều nơi, làm sao trí óc những con kiến này có thể hiểu được sự uyên thâm trong sự suy nghĩ của con người? Như vậy thì làm sao con người chúng ta có thể hiểu được tất cả những điều quyền bí của vũ trụ này và hiểu được sự khôn ngoan của Đấng Tạo Hóa? Ở trong sách Giăng đoạn 15 câu 26 và 27 cho chúng ta biết rằng: Khi nào Đấng yên ủi sẽ đến, là Đấng sẽ bởi Cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta, vì các ngươi đã ở cùng Ta từ lúc ban đầu vậy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời chứng này đã được thực hiện một cách đặc biệt trong những điều khải thị cho dân, là người đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và làm chứng cho Đức Chúa Giêsu về mọi điều mà chúng ta đã thấy. Kính thưa quý ông bà chị em thương mến, chúng ta mỗi ngày chúng ta cần phải có lời chứng của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Chúng ta là người trung tín làm chứng về lẽ thật của Ngài cho đồng bào chúng ta. Chúng ta có lời thần linh tiên tri ở trong cuộc sống. Chúng ta có ơn tiên tri. Chúng ta thuộc hội thánh còn sót lại, và chúng ta là hội thánh thứ bảy trong bảy hội thánh mà sách Khải Huyền đã cho mọi người cùng biết. Trong sách Khải Huyền thường nói đến về lời chứng của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc, như chúng ta có thể xem trong Khải Huyền đoạn 1 câu 2 hoặc là câu 9, hay là lời chứng của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc được ghi trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu 17 hoặc là Khải Huyền đoạn 19 câu 10, hoặc là đơn giản là lời chứng được ghi trong Khải Huyền đoạn 6 câu 9. Theo tiếng Hy Lạp, chúng ta có thể hiểu lời chứng, làm chứng, đó là những lời của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc về những điều mà người Cơ Đốc phải làm chứng về Ngài. Và chúng ta hiểu lời chứng của Ngài khi chúng ta so sánh với Khải Huyền đoạn 19 câu 10, thì chúng ta hiểu rằng trong câu Kinh Thánh này, sự làm chứng của Đức Chúa Giêsu là đại ý của lời tiên tri, có nghĩa là Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc làm chứng cho hội thánh của Ngài nhờ sự hiện diện của tiên tri. Kính thưa quý ông bà chị em, thành ngữ được phối hợp với lời chứng của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Lời chứng của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc thường đi đôi với lời Đức Chúa Trời và được ghi rõ ràng trong sách Khải Huyền là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng như vậy, những người trung tín là những người làm chứng về lời của Đức Chúa Giêsu. Khi dân bị tù đày, thì những kẻ thù của lẽ thật đã hy vọng người làm chứng trung tín với Chúa sẽ từng bước sẽ không còn. Như trên đảo Patmô, sứ đồ đã nhận được một sứ điệp vô cùng quan trọng, và sứ điệp này đã làm hội thánh đứng vững mạnh mẽ cho đến tận thế. Đức Chúa Giêsu, Ngài đã ban phước, Ngài đã gìn giữ để Kinh Thánh được phát hành một cách mạnh mẽ. Và ở trên thế giới này không có cuốn sách nào có số phát hành nhiều, và không có cuốn sách nào được dịch ra nhiều thứ tiếng hàng năm cho bằng cuốn Kinh Thánh. Kính thưa quý ông bà và chị em thương mến,
Khi ấn thứ năm được mở ra, thì trong sự hiện thấy, sứ đồ dân nhận ra được bàn thờ đông người bị giết và lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Kẻ thù của sự công bình không bỏ sót một điều nào trong nỗ lực làm cho công việc của Chúa bị chậm trễ. Thưa quý vị, nhưng dưới ánh sáng của Thánh Linh, các sứ đồ họ rất can đảm trong công việc phát triển lẽ thật của Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, sứ đồ dân muốn nói gì về ý nghĩa của lời chứng cho Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc? Kính thưa quý vị, khi chúng ta quan sát theo câu kinh thánh này thì lời chứng cho Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc là thần linh tiên tri là hai điều giống nhau. Nói một cách khác, mọi lời tiên tri chân thực làm phát triển lẽ thật, và tất cả những ai có lời chứng của Đức Chúa Giêsu đều là tiên tri vì họ làm chứng cho lẽ thật. Danh từ tiên tri diễn tả bất cứ một sứ điệp nào mà Đức Chúa Trời đã gọi và truyền cho các đấng tiên tri. Tiên tri có thể là nói trước về những điều gì trong biến cố mà nhân loại sẽ gặp phải. Mặc dầu nhiều người không hiểu một cách rõ ràng từ ngữ thần linh tiên tri có ý nghĩa đặc biệt như thế nào, đó là sự bày tỏ của thần linh dưới hình thức một sự ban cho đặc biệt của Đức Thánh Linh, và đấng đã gợi cảm cho người nhận và cho họ có khả năng làm chứng một cách có quyền năng như một đại diện của Đức Chúa Trời ở trên đất. Kính thưa quý ông bà và chị em thương mến, Đức Chúa Giêsu là đấng yêu thương chúng ta. Ngài là đấng đã mở bức màn rất là quan trọng ở trong lịch sử loài người để con người hiểu được những lời tiên tri quan trọng. Ơn tiên tri là một trong những ơn mà hội thánh còn sót lại nhận được. Trong Tân Ước không có chỗ nào viết rằng ơn tiên tri đã chấm dứt với hội thánh nguyên thủy. Chúng ta biết Phao-lô cho rằng ơn tiên tri vẫn được tiếp tục ban cho với những ơn khác. Điều này được kể trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh viết như sau: cho đến chừng chúng ta thải điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn trong đấng Cơ Đốc. Và được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng Christ. Cho nên mọi ơn đặc biệt khác trong câu 11, chúng ta thấy rằng hội thánh và Đức Thánh Linh vẫn làm cho những người nam và người nữ có khả năng để họ có thể đảm nhiệm những chức vụ quan trọng. Và thì tại sao chúng ta lại coi chức vụ tiên tri là một ngoại lệ? Các tín đồ ở trong hội thánh họ có thể có những lời tiên tri rất quan trọng, dùng lời của Kinh Thánh để cảnh báo cho thế giới về tất cả mọi điều mà thế gian sẽ phải hứng chịu trong thời kỳ cuối cùng. Như vậy, chúng ta còn thắc mắc là bằng cách nào một người có thể nhận biết ơn tiên tri thật với ơn tiên tri giả? Kinh Thánh đã cho chúng ta biết một cách rõ ràng, trong thời kỳ cuối cùng sẽ có nhiều rít giả và tiên tri giả xuất hiện. Cho nên làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt một cách rõ ràng? Trong đời sống thường nhật, chúng ta xem người nói tiên tri có phù hợp với sự dạy dỗ ở trong Kinh Thánh hay không? Trong đời sống hàng ngày, họ có sống theo tiêu chuẩn đạo đức mà Kinh Thánh đã nêu ra hay không? Điều này chúng ta có thể xem tại nhà của mình trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 19 đến câu 20. Nghĩa là trong đời sống thường nhật, người nói tiên tri có sống giống như Kinh Thánh nói hay không? Thứ hai là chúng ta xem sứ điệp của người tiên tri này có phải phù hợp với Kinh Thánh hay không? Thứ hai, chúng ta xem sứ điệp của nhà tiên tri này có phù hợp với Kinh Thánh hay không? Và thứ ba, chúng ta xem sự hầu việc của người tiên tri này có phải là họ tôn vinh Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc là con của Đức Chúa Trời và chính Ngài là Đấng Cứu Thế hay không? Điều này được ghi trong sách Một Giăng đoạn 4 câu 2. Và thứ tư, sứ điệp của người tiên tri này có phải được ứng nghiệm hoàn toàn ở trong lịch sử hay không? Kính thưa quý ông bà chị em, thật sự chúng ta phải có lý do để hiểu được sứ điệp quan trọng cho hội thánh trong thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại này. Do đó, mỗi người chúng ta có một ơn phước vì chúng ta ở trong hội thánh còn sót lại. Kính thưa quý ông bà chị em, như vậy hội thánh còn sót lại này, chúng ta thắc mắc là hội thánh này có những đặc điểm nào? Ông bà chị em có thể xem trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu 17. Thật vậy, lời răn của Đức Chúa Trời hợp nhất với lời chứng của Đức Chúa Giê-xu được khải thị một cách rành mạch ở trong thế gian này. Và hai đặc điểm của hội thánh còn sót lại có những lý do sau đây: sự chấp nhận lớn lao cuối cùng giữa sự thật và sự sai lầm là cuộc đấu tranh lâu dài liên quan đến luật pháp của Đức Chúa Trời, đó là thiện và ác đấu tranh. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-xu muốn trao lời chứng đặc biệt của Ngài cho hội thánh còn sót lại, là hội thánh phải chịu trách nhiệm rao báo sứ điệp cuối cùng của Ngài cho thế gian, đó là những người Cơ Đốc phục lâm. Đây là hội thánh còn sót lại, hội thánh được biệt riêng trong việc mà họ tuân giữ trọn vẹn 10 điều răn và họ có thần linh tiên tri. Đây là lời chứng của Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, lời chứng của Ngài trong dòng họ nhờ họ có khả năng nói những điều tiên tri được khải thị trong sách Đa-ni-ên và Khải Huyền. Chúng ta biết rằng hội thánh Cơ Đốc phục lâm là hội thánh còn sót lại ở thế gian này. Theo tiếng Hebrew, còn sót lại có nghĩa là những kẻ thoát được, những kẻ còn lại hoặc là được để lại. Những ai đã thoát được khỏi sự phu tù cho Assyri thời bấy giờ thì được kể là còn sót lại, như sách 2 Sử Ký đoạn 30 câu 6. Và danh từ đó cũng áp dụng cho những người thoát khỏi Babylon. Kính thưa quý ông bà chị em, Babylon là một tôn giáo lộn xộn. Thần linh tiên tri đã thể hiện rõ ràng trong hội thánh Cơ Đốc phục lâm. Hội thánh này có lý do tin rằng sự ban ơn tiên tri được thực hiện ở trong nhiệm vụ của hội thánh và các sứ giả hoạt động mạnh mẽ trong vòng chúng ta từ năm 1844 cho đến hôm nay. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta trong hội thánh còn sót lại ở trong thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, nhiều lần dân được bảo phải chép tất cả những điều mà ông đã nhìn thấy. Và ở trong sách Khải Huyền, đây là cuốn sách đặc biệt vén một bức màn để cho nhân loại hiểu được những ơn phước mà Chúa ban cho thế gian. Nội dung trọng yếu của lời chứng của Đức Chúa Giê-xu gửi cho 7 hội thánh là một nội dung quan trọng. Ngài cảnh cáo Ngài khuyến cáo, Ngài không còn là đấng Mêsi đang chịu khổ, nhưng Ngài là đấng cứu thế. Trong Kinh Thánh nói rằng, nay ta sống đời đời. Trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu 18, Ngài đang ở bên hữu của Ngài Đức Chúa Trời, ở trong đền thánh ở trên trời, đang làm công việc điều tra phán xét. Và kính thưa quý ông bà chị em, sách Khải Huyền còn bày tỏ những điều kiếp phải xảy đến. Kính thưa quý ông bà chị em, điều này được ghi trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu 1. Và chúng ta tạ ơn Chúa về những điều quan trọng mà Chúa khải thị cho hội thánh còn sót lại để rao giảng tin lành đời đời, mà trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu 6 đã ghi chép lại. Đức tin son sắt của các tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta thực hiện những nhiệm vụ ở trong thế giới trong thời kỳ cuối cùng này. Cho nên kính thưa quý ông bà chị em, sự hình dung của chúng ta về đấng Cơ Đốc sống lại, Ngài chiến thắng sự chết, Ngài đang làm nhiệm vụ cầu thai cho chúng ta trên thiên đàng, và Ngài khải thị cho hội thánh còn sót lại là các hội thánh trung tín với Ngài, giữ theo điều răn của Ngài và giữ lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu, là hội thánh có ơn tiên tri, hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm được nhận ra khi mà họ trung tín với Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng cứu thế. Họ gìn giữ việc tuân giữ luật pháp 10 điều răn, giữ lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu, họ thực hiện lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày, trong việc ăn uống, ở trong việc thờ phượng, trong việc trung tín với Ngài. Kính thưa quý bà chị em, đây là ơn phước khi chúng ta nghe sứ điệp rất là quan trọng của hội thánh còn sót lại.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.